Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Thanh và Nga lập gia đình đã hơn 3 năm. Hai người yêu nhau và gia đình thật hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều khiến hai vợ chồng rất buồn, đó là mẹ Thanh không chấp nhận người con dâu của mình. Dù Nga cố gắng vui vẻ, ngọt ngào với mẹ chồng, giúp bà tất cả những gì nàng có thể làm được, nhưng đối với bà, Nga chỉ là người ở ngoài gia đình bà. Một ngày kia, nhân dịp ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ Thanh, tất cả con cái trong gia đình về đông đủ, buổi họp mặt gia đình thật vui vẻ. Nhân dịp này, Thanh mời một người thợ đến để chụp hình cho gia đình. Khi mọi người đứng vào để chụp tấm hình của cả gia đình, bà mẹ chồng bảo Nga phải bước ra, không được có mặt trong tấm hình này. Bà nói, Nga không có quan hệ máu mủ, nên không phải là một phần tử trong gia đình. Thanh nghe vậy buồn lắm, những anh chị em khác cũng bất bình. Nhưng vì mẹ Thanh có uy quyền quá lớn, nên không ai dám lên tiếng binh vực cho Nga. Một lần khác, cả gia đình đi nghe nhạc ở một rạp hát. Khi ngồi vào ghế, bà mẹ Thanh thấy mình ngồi gần bên con dâu. Bà liền đứng dậy, đòi đổi chỗ khác, và dõng dạc tuyên bố, tôi chỉ muốn ngồi gần con trai của tôi mà thôi. Thưa quý vị, câu chuyện trên chỉ là một trong muôn ngàn trường hợp những bà mẹ chồng không chấp nhận nàng dâu. Nếu quý vị có đọc những tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hoặc những tiểu thuyết khác về gia đình, thì có lẽ đã thấy nan đề này. Tại sao giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn luôn có vấn đề trong cách ứng xử với nhau? Chúng ta cần biết nguyên nhân, hầu có thể phá bỏ đi cái lề lối hay khuynh hướng không tốt đẹp này. Một trong những nguyên nhân khiến các bà mẹ chồng không thương yêu con dâu là vì các bà thương con trai một cách ích kỷ. Các cụ xem con trai như là sở hữu của mình, thuộc về riêng mình. Vì thế, không chấp nhận sự kiện có một người đàn bà khác xen vào giữa mình với con và chiếm mất tình cảm con dành cho mình. Không những thế, những bà mẹ quá quý con trai thường nghĩ rằng không có người con gái nào xứng đáng với con mình. Con có chọn người nào hay thương người nào, các bà cũng không chấp nhận. Nhiều bà cụ vì muốn có cháu bồng nên đành cho con trai lấy vợ, nhưng vẫn không kể con dâu là một thành viên của gia đình. Như chúng tôi trình bày trong bài kỳ trước, giữa mẹ và con trai có một tình cảm sâu đậm, và người mẹ có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời người con trai. Sở dĩ tình mẹ con sâu đậm hơn tình cha con là vì khi con chào đời, mẹ là người đầu tiên chăm sóc con, ban tình thương cho con. Hơn nữa, con trai thường quan trọng đối với các bà hơn là con gái. Nếu sinh được con trai đầu lòng, các bà mẹ cảm thấy thỏa nguyện và bớt lo lắng, vì đã sinh được một đứa con trai để nối dõi cho chồng. Những người chỉ sinh con gái thường cảm thấy như mình chưa hoàn tất trách nhiệm của một người vợ. Hầu hết các bậc cha mẹ, dù không nói ra, thường có khuynh hướng quý con trai hơn là con gái. Con trai không phải phục vụ trong gia đình, không phải làm việc nhà nhiều như con gái. Về vấn đề kỷ luật, con trai không bị giới hạn, cấm đoán nhiều như con gái. Trong văn hóa Á Đông, việc xem con trai trọng hơn con gái rất rõ ràng. Người xưa thường nói, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một người con trai cũng kể là có, còn 10 con gái cũng kể như không. Các bà mẹ thì thường nói, con trai mới là con của mình, con gái là con người ta, nuôi lớn gả lấy chồng chứ chẳng được ích lợi gì. Vì nghĩ rằng con trai mới có thể nhờ vả nương tựa trong tuổi già, nên nhiều cha mẹ, nhất là các bà mẹ, dồn hết tình thương và của cải cho con trai. Những người chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa mẹ và con trai cho biết rằng các bà mẹ thường có một mộng ước ngấm ngầm cho con trai của mình. Mộng ước đó có thể là điều người mẹ sẽ đeo đuổi nếu bà là con trai, hoặc đó là điều bà mong ước nơi người chồng của mình, nhưng không được. Ví dụ, nếu một phụ nữ mơ ước làm bác sĩ, nhưng vì là con gái nên không đạt được mơ ước đó, hoặc mơ ước có chồng là bác sĩ, nhưng lấy phải người chồng làm nghề khác. Khi có con trai, bà mẹ đó sẽ thúc đẩy con học bác sĩ, vì đó là mơ ước của cuộc đời bà, và bây giờ đã trở thành mục tiêu mà bà muốn con thực hiện. Vì nuôi dưỡng những mơ ước hay những tham vọng ngấm ngầm như thế, các bà mẹ thường tìm cách uốn nắn và thúc đẩy con hướng về những mục tiêu đó từ khi con còn nhỏ. Tương tự như vậy, nếu một người con gái thất vọng nơi người chồng hay người cha của mình, vì chồng hay cha không sống cao đẹp, hoặc không mang lại niềm vui, hạnh phúc hay niềm hãnh diện cho cuộc đời mình, thì khi có con trai, người đó sẽ đặt hết kỳ vọng nơi con, mong con sẽ là người mang lại niềm vui, hạnh phúc hay niềm hãnh diện cho mình. Nếu không được chồng thương yêu hoặc bị chồng phản bội tình yêu, người mẹ sẽ đến với con trai để tìm sự bù đắp tình thương. Vì thế, sẽ dồn hết tình thương cho con và trông mong con sẽ đáp lại tấm lòng của mình bằng cách yêu thương và trung thành với mình suốt đời. Trong trường hợp này, khi người con trai lập gia đình và sống trong hạnh phúc, bà mẹ sẽ đau khổ vì ganh với con dâu, thương hại cho số phận của mình. Do đó, sẽ nhìn con dâu như là người giết chết hạnh phúc của bà và cướp mất tình thương con trai dành cho bà. Thường thường, người đàn ông ít nói về mẹ hay chia sẻ cảm nghĩ về người mẹ của mình. Nhưng sâu kín trong tiềm thức, cảm nghĩ về phái nữ cũng như những điều mà các ông trông mong nơi vợ là những điều phát xuất từ những kinh nghiệm với mẹ trong thời thơ ấu. Một người con trai có cái nhìn như thế nào về mẹ, cái nhìn đó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của người đó. Và người con trai có một người mẹ như thế nào, ảnh hưởng của mẹ sẽ theo người đó suốt đời, ngoại trừ trường hợp người con trai có một mục tiêu hay lý tưởng rõ ràng cho cuộc đời, và lý tưởng đó mạnh hơn ảnh hưởng của người mẹ. Cách người mẹ ứng xử trong vai trò của bà trong gia đình cũng để lại ảnh hưởng lớn lao trên đời sống và tâm tính của con cái, đặc biệt là con trai. Nếu bà mẹ sống đúng vai trò người nội trợ, quý những giá trị căn bản và tốt đẹp của đời sống gia đình, con trai của bà sẽ trở nên những người nam bình thường, có cái nhìn tích cực về phụ nữ nói chung. Ví dụ, bà mẹ trong gia đình là người hiền hòa, dịu dàng, vâng phục chồng, yêu thương con và vui thỏa trong vai trò người nội trợ. Bà quán xuyến mọi việc trong gia đình, như lo bữa cơm hàng ngày, chăm sóc sức khỏe cho chồng con, ở gần hướng dẫn dạy dỗ con, hỗ trợ chồng trong mọi việc. Bà sung sướng trong vai trò làm mẹ và hãnh diện thấy mình mang lại hạnh phúc cho chồng con. Mục tiêu của cuộc đời bà là tạo một mái ấm gia đình cho chồng con. Bà mẹ này biết rõ vai trò và chỗ đứng của mình. Khi gặp chuyện không vừa ý, bà không ngại nói cho chồng con biết. Nếu người trong gia đình bất đồng ý kiến với bà vui vẻ chấp nhận. Khi gặp khó khăn, bà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho chồng con. Nếu giữa vợ chồng có nan đề gì, bà cũng không đem than phiền với con cái. Khi cần, bà sẵn sàng hy sinh niềm vui và phúc lợi của mình cho chồng con, nhưng không than vang kể lể, cũng không lấy sự hy sinh của mình nói ra để cho chồng con phải khó chịu hay thương hại. Bà thỏa nguyện khi thấy con cái thành công, nên người, và con cái cũng vui thỏa trong tình yêu của bà. Nếu người con trai có một bà mẹ như chúng tôi vừa mô tả, người con đó sẽ cảm thấy thương mẹ gần mẹ, có thể trao đổi tâm tình với mẹ. Nhưng khi lập gia đình cũng có thể tách rời mẹ một cách dễ dàng. Người con đó sẽ không bị mẹ nắm giữ, không cảm thấy là mình có lỗi khi phải lìa mẹ. Về cái nhìn đối với phụ nữ nói chung, những người con trai lớn lên trong gia đình như thế thường có cái nhìn tốt đẹp về phái nữ, yêu thương và tin cậy phái nữ. Ngược lại, nếu bà mẹ cũng là người nội trợ giỏi, quán xuyến việc nhà, chăm lo mọi sự cho chồng con, tương tự như bà mẹ kia, nhưng hay buồn bã, than van, cho mình là người thiệt thòi, đau khổ nhất trên trần gian, vì phải hy sinh để chồng con được hạnh phúc. Nếu người mẹ cứ than van kể lể để chồng con đừng quên công khó của bà, nhưng phải biết ơn bà và thương bà khiến mọi người có mặc cảm là họ đã làm cho bà phải vất vả, khổ nhọc, và họ phải mang ơn bà. Bà mẹ này cũng dùng nỗi buồn khổ của mình để nắm quyền trong gia đình, để mọi người phải chiều ý bà. Không ai dám làm trái ý bà vì như thế là làm cho bà khổ hơn. Bà luôn luôn khiến chồng con có mặc cảm là vì họ mà bà phải khổ. Tất cả những điều này sẽ có ảnh hưởng gì trên người con trai trong gia đình? Các người con trai sẽ có mặc cảm suốt đời là mình đã làm cho mẹ phải khổ. Suốt đời họ sẽ thấy mình mắc nợ với mẹ và mang ơn mẹ quá nhiều. Nhưng khổ hơn nữa là họ biết rằng họ sẽ không bao giờ và không thể nào làm cho mẹ vui lòng được. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh có nói nhiều về mẫu người đàn bà mà chúng tôi vừa mô tả, mà trong chương trình Phụ Nữ Kỳ Tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn.
Cho con luôn yêu mến cha.